thế nào là khổ tập diệt đạo. Cái chữ khổ đế, đế là trí tuệ, nhưng mà không phải trí tuệ gà mờ như chúng mình học cũng có biết sơ sơ qua qua, thì không phải là đế. Chúng ta thì tạm gọi là cái hiểu, cái biết. Còn đằng, nhưng mà Phật không chấp nhận cái loại hiểu biết lơ mơ như chúng mình, mà đã hiểu, đã biết ý, thì phải biết đến nơi, đến chốn, biết tận sâu, tận gốc. Thế cho nên gọi là đế, tức là trí tuệ, biết mà biết thật, đến nơi, đến chốn, biết thật sâu, biết chắc chắn, vững vàng. Thế thì gọi là đế. Thế vậy thế nào là khổ đế? Biết thế gian này là khổ, nhưng mà cái biết này không phải biết như chúng ta. Bây giờ con đã được cái khổ đế chưa? Cái vị mà đã chứng được cái khổ đế là các ngài chứng quả Tu Đà Hoàn. Đấy, là chứng quả thánh. Có một cái trí tuệ, chỉ cần biết được một việc ấy thôi là chứng quả thánh được, mà chúng mình vẫn chẳng chứng được. Đấy là các ngài suy ngẫm thấy, mà thấy một cái quyết định chắc chắn. Cho nên những các vị mà đã chứng được khổ đế, con mời các ngài lên cõi trời các ngài cũng không thiết. Cái vui ở cõi trời các ngài chán lắm, vì các ngài thấy nó là cái gốc khổ. Tại sao cõi trời mà con bảo khổ? Sướng như cõi trời, cái mắt thấy cái gì cũng đẹp cũng vui, cái tai nghe, cái mũi ngửi mùi thơm, cái lưỡi ăn, cái thân ở trên cảnh trên trời, cái gì cũng sung sướng. Mà sao lại gọi là khổ? Vì chính cái vui của cõi trời, cái mà chúng ta gọi là vui, khiến cho các bậc thánh các ngài ngậm ngùi thương xót. Bởi vì đắm chìm vào những cái hư vọng. Có phải những cái sắc chúng ta thấy đây là những cái bóng ảnh ở trong mắt không? Có phải những cái sắc thấy đây là tuần nghiệp giải hiện không? À, những âm thanh nghe đều là tuần nghiệp giải hiện, là cái hư vọng hiện ở nơi tai. À, mà đến nỗi chúng ta đắm chìm vào những cái mà suốt ngày đêm, suốt đời không ngừng nghỉ cái sự đắm chìm ấy, như vậy có đáng thương không? Cho nên chư Phật Bồ Tát nhìn các vị ở trên trời ngậm ngùi thương xót. Mà chúng ta thì gọi là cái vui, cái sung sướng, thèm ước hưởng cái vui ở cõi trời. Cũng như mình nhìn con chó, con mèo, nó ăn một cách sung sướng, nhưng mà mình, chúng ta đứng nhìn thì ngậm ngùi tội nghiệp. Cái đấy thì chư Phật Bồ Tát nhìn chúng ta những cái hạnh phúc của thế gian, các ngài cũng ngậm ngùi xót thương. Nó khổ ở trong cái khổ mà không biết là khổ, cho nên nó lại càng chìm, nó lại càng đắm, nó lại càng vướng mắc, càng khó mà ra khỏi. Đấy, thế thì các ngài có cái trí tuệ, các ngài thấu đáo được cái vui ở trên trời mà còn gọi là cái khổ. Huống chi ở thế gian này, cái vui có được 5-3 đồng tiền, cái vui được làm ông tổng thống, cái vui thi đỗ làm quan, đáng kể gì so với cái vui ở trên cõi trời. Ấy vậy mà người đời khao khát mà vẫn không được. Thế thì cái bậc mà khổ, chứng được khổ đấy, các ngài thấy thấu đáo được cái khổ khắp trên cõi trời, khắp cõi người, huống chi là địa ngục, ngã quỷ, bằng phanh. Thế cho nên các ngài thấy cái mà thế gian gọi là hạnh phúc, là vui, các ngài sợ. Các bậc thánh các ngài sợ, cho nên các ngài phải tu để giải thoát cái luân hồi. Thế thì như thế bắt đầu mà biết sợ những cái vui của thế gian, thì tức là các ngài được cái khổ đế. khi ấy mới gọi là có cái trí tuệ thấy được cái khổ. Chúng mình bây giờ còn thích chơi, thích vui cười, thích thoải mái, thì đó là mình chưa có cái khổ đấy, chưa có cái trí tuệ thấy được cái khổ của thế gian, vẫn còn tưởng là nó là vui, còn đeo cái da, cái thịt, cái xương mà còn tưởng nó là cái vui thì là, thì đó là được cái khổ đấy. Thế còn thế nào là tập đế? Tập đế là các ngài thấy rõ được cái tất cả các thứ phiền não tham sân si mà chúng ta đã lầm, đã tập thành thói quen, cho đến nỗi bây giờ bảo là tôi tánh tôi nóng lắm, tôi ưa cái này, tôi thích cái kia, nghĩa là nhận những cái ấy là thể chất, là tâm tánh của mình. Tập quen quá đấy rồi, chứ thật ra ở cái bản chân tâm, bản tánh nó không có cái đó. Tại từ cứ mỗi đời mình tập thành, nó thành thói quen, mà rồi bây giờ thành tánh, thành nết. Đấy, thế thì với các vị mà các ngài đã có cái trí tuệ tu hành, các ngài soi xét quán niệm mà các ngài thấy được những cái mà ta gọi là tánh nết của mình, những cái mà mình đã nhận là mình, các ngài thấy nó độc, nó là rắn độc, nguy hiểm. Con rắn ấy, chúng ta cũng biết sợ nó đấy, nhưng mà thật ra thì bởi vì không còn biết nói làm sao, các ngài đành phải mượn con rắn độc để mà ví với cái tham, cái giận của mình. Mà chúng ta thì nhận là mình. Các ngài mượn tạm cái chữ rắn, vì thật ra con rắn độc ấy, nó cắn một cái là nó khiến cho mình giải thoát được cái thân hư vọng này, cho nên gọi nó là độc, chứ thật nó chưa độc lắm. Chứ còn cái tham với cái sân mà nãy ngài vừa ví, nó là cái núi chướng ngại, nó là cái biển trầm luôn, chìm xuống đấy rồi cứ thế mà mặc ra làn sóng nó chuyển đi chuyển đi, mình mất hết cái tự do, cái giác tỉnh, cái trí tuệ thôi, thế là quên hết. Cho nên cái nguy hiểm mà ngàn vạn kiếp vẫn không tỉnh được ra. Thế cho nên nói cái tham, cái sân ví với con rắn độc thì còn quá, bởi vì bây giờ không biết ví với cái gì hơn. Tạ mượn cái danh từ chứ quá nhẹ, quá ít. Con rắn nó độc ít lắm, không đáng kể. Còn cái tham với cái sân với cái độc của nó không dùng lời mà nói hết được. Nó chìm mình vào trong cái biển mê muội tối tăm mà ngàn vạn kiếp, cho tới bây giờ chúng ta từ vô thủy đến giờ mà chúng ta đâu có tỉnh được. Bây giờ được gặp Phật từ cũng nhiều kiếp lắm, đã gặp Phật đã học thì bây giờ mới chịu đi tu sớm như thế này mà mới tỉnh, mới hiểu được kinh sách. Phật nói là người nào mà hiểu được cái nghĩa bát nhã là cái người đã gặp hằng hà sa Phật, xa Phật rồi mới hiểu được cái bài bản bát nhã tâm kinh, mới hiểu được cái nghĩa bát nhã. Thế thì chúng ta là những người đã gặp hằng hà xa Phật cả rồi đấy, mà bây giờ có hai cái, ba cái tham sân si, chúng ta đâu, dĩ nhiên là cũng đã đỡ nhiều lắm rồi, nhưng mà cũng hãy còn nặng nề lắm. Thế thì đấy, cái người mà tỉnh được ra, cái người mà có cái tập đế, người ta hễ mà mống niệm sân lên là người ta sợ hãi lắm. Hễ một người ta thấy cái tâm tham hiện lên là người ta sợ, ta ghê ghê như chúng ta sợ rắn độc. Còn chúng ta thì nhận cái đó là tâm tánh của mình. Thế cho nên cái người được cái tập đế thì cái vị ấy không dám gần những cái phiền não nữa, sợ hãi cho đến nỗi nhập niết bàn. Các bậc thánh tiểu thừa, các ngài được cái tập đế, trong khi chúng ta nhận cái đó là tánh nết của mình, dùng nó hàng ngày như hơi thở, mà các ngài thì thấy là nó là, các ngài mới thấy được cái độc của nó, để các ngài tìm cách mà lọc. Các ngài sợ những cái độc, sợ cho đến nỗi phải nhập niết bàn, không dám ở trong đường sanh tử nữa. Thế rồi gì nữa? Và diệt đế vào. Thế cái ở đây thì có chữ diệt. Đấy, thầy muốn nhắc, muốn đưa con tới cái câu để hiểu hai cái chữ tịch diệt này. Vậy con nói thế nào là diệt đế? Là cái trí tuệ thấy một cách quyết định là nếu mình diệt hết cái tham sân si ấy thì mình mới được an vui, mình mới được yên thân. Cho nên rằng tham sân si là kẻ thù, nhất định phải diệt. Hễ nó còn ấy thì mình chết, hễ mình muốn sống ấy, thì mình phải diệt nó đi thì mình mới được yên thân. Thế là các vị có cái trí tuệ gọi là diệt đế. Mà dĩ nhiên một cái người, người ta đã tin chắc phải hàng phục cho bằng được cái tham sân si mình mới được yên thân. Với cái người đã có cái trí tuệ ấy thì người ta phải đi tìm những cái phương pháp để hàng phục cái tham sân si. Mà cái người có trí tuệ để thấy được cái phương pháp nào dùng được trong 84,000 phương pháp Phật cho đấy, cái người có trí tuệ mà thấy được, dùng được những cái phương pháp ấy là cái vị ấy gọi là có đạo, có cái đạo đế, tức là có cái trí tuệ thấy được cái pháp, những cái pháp môn này mình dùng được và thật lợi ích, và thứ nhất là thực sự có dùng, tìm những cái pháp môn tu để mà diệt được cái tật, diệt được hết cái tật, để hết được, thoát được cái khổ.